Tuấn Điệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 1 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một số cơ sở tại tỉnh Khánh Hòa.
Từ ngày 1 tháng 4, Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023.
Nhiều thành phố có chỉ số tia cực tím rất cao.
Quỹ tiền tệ quốc tế thông qua khoản vay 15,6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 1 tháng 4, trong chương trình công tác tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm làng trẻ em SOS Nha Trang, tặng quà cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19. Thăm làng trẻ SOS Nha Trang, Thủ tướng xúc động nhấn mạnh, việc cha mẹ các cháu qua đời là mất mát không gì bù đắp được. Mọi việc làm, suy nghĩ, hành động của chúng ta đều nhằm bù đắp nhiều nhất có thể cho các cháu. Thủ tướng đánh giá cao mô hình làng trẻ SOS, sự quan tâm của địa phương và cán bộ nhân viên đã tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu.
Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, thăm hỏi, động viên bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, khảo sát việc bảo đảm thuốc. Cuộc khảo sát nhằm chuẩn bị cho việc phục vụ Hội nghị Trung ương sắp tới, dự kiến thảo luận một số vấn đề về chính sách xã hội, việc triển khai các nghị quyết, nghị định của Chính phủ và thông tư các bộ ngành liên quan tới ngành y tế, đặc biệt là liên quan tới việc mua sắm thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế.
Vào tối qua 31 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo giảm trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng xuống 5,5% một năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên vẫn do ngân hàng ấn định trên cơ sở cung cầu của thị trường. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất huy động trong gần 3 năm gần đây. Quyết định giảm lãi suất có hiệu lực từ đầu tuần sau, mùng 3 tháng 4. Ngoài việc giảm trần lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục điều chỉnh lãi suất điều hành, trong đó lãi suất tái cấp vốn giảm từ 6% xuống 5,5% áp dụng từ đầu tuần tới.
Hôm nay ngày 1 tháng 4 là ngày đầu tiên triển khai khóa sim điện thoại một chiều đối với những thuê bao chưa thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao. Các điểm giao dịch của các nhà mạng vẫn hoạt động bình thường vào 2 ngày cuối tuần. Vì thế, nếu bị khóa một chiều, người dùng vẫn có thể bổ sung thông tin. Sau ngày 15 tháng 4, nếu thuê bao vẫn không thực hiện chuẩn hóa thông tin, sẽ khóa điện thoại 2 chiều. Sau ngày 15 tháng 5 sẽ thu hồi SIM.
Từ ngày hôm nay 1 tháng 4, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hình thức trực tuyến. Đơn vị điều tra gồm 64 tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có hoạt động hạch toán toàn ngành, bao gồm 3 tập đoàn, tổng công ty thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng. Kết quả từ điều tra doanh nghiệp năm 2023 cũng được dùng để biên soạn sách trắng doanh nghiệp năm 2023 và sách trắng hợp tác xã năm 2023, đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.
Cũng từ ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chấm dứt hoạt động các lò giết mổ thủ công, chuyển sang quy mô công nghiệp. Trước thời điểm này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố cho biết đã ban hành nhiều kế hoạch để hướng dẫn các cơ sở giết mổ chuyển đổi sang mô hình nhà máy tập trung và sẽ kiểm tra sau khi thời điểm chấm dứt có hiệu lực.
Theo quy định tại Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, ngày 1 tháng 4 là ngày điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, đại diện Bộ Công Thương cho biết do rơi vào ngày nghỉ nên kỳ điều hành giá mới sẽ được dời sang đầu tuần sau là ngày 3 tháng 4. Với diễn biến của giá dầu thế giới, nhiều ý kiến đưa ra dự báo tại kỳ điều hành tới đây, giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ, trong khi giá dầu diesel có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ. Song mức thay đổi vẫn tùy thuộc vào giá dầu thế giới từ nay đến trước kỳ điều hành và việc chi dùng quỹ bình ổn giá.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường cơ chế giám sát đối với các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Hiện nay, cả nước đã đầu tư lắp đặt 1.234 trạm quan trắc nguồn thải có kết nối số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương cũng như Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc này giúp giám sát sát sao việc xử lý nguồn thải của các cơ sở.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 1 tháng 4, nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao. Hải Phòng có chỉ số tia cực tím là 8,5. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Cà Mau, Cần Thơ chỉ số tia cực tím ở trên mức 10. Thành phố Hồ Chí Minh 9,7, thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định từ 8 đến 10 là rất cao, gây bỏng trong thời gian 25 phút. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần có các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của tia cực tím như đeo kính mắt có tác dụng chống tia cực tím, đội mũ, quần áo chống nắng, hạn chế ra nắng giờ cao điểm, sử dụng kem chống nắng có quang phủ rộng nên bôi lại kem chống nắng sau 2 giờ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Ủy ban châu Âu EC cho biết sẽ mở rộng các cơ chế hạn giá khí đốt đối với tất cả các trung tâm giao dịch ở Liên minh châu Âu EU từ ngày 1 tháng 5 tới. nhằm ngăn chặn nguy cơ bất ổn tiềm tàng trên thị trường năng lượng châu Âu. Theo EC, động thái này có thể tạo lá chắn thậm chí rộng lớn hơn, giúp ngăn chặn tình trạng giá khí đốt tăng cao và không ổn định, đồng thời giúp tránh được nguy cơ bất ổn tiềm tàng từ việc chỉ áp dụng với trung tâm giao dịch TTF ở Hà Lan.
Truyền thông Mỹ hôm qua cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố hơn 30 tội danh liên quan tới gian lận tài chính. Dự kiến ông Trump sẽ phải ra trình diện trước tòa án New York vào ngày 4 tháng 4 tới. Trên truyền hình, luật sư của ông Trump xác nhận thông báo thân chủ của mình chắc chắn sẽ tự nguyện tới New York trình diện cơ quan chức năng. Tuy nhiên, luật sư này khẳng định ông Trump sẽ không nhận tội, đồng thời sẽ đấu tranh pháp lý quyết liệt để bác bỏ cáo trạng.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông báo hội đồng quản trị của định chế này đã phê duyệt chương trình cho vay 4 năm trị giá 15,6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là một phần của gói hỗ trợ quốc tế lớn hơn trị giá 115 tỷ đô la Mỹ để giúp nước này đáp ứng các nhu cầu tài chính khẩn cấp. Trong một tuyên bố, IMF cho biết quyết định trên mở đường cho việc giải ngân vay lập tức khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Khoản vay theo cơ chế quỹ mở rộng này là chương trình tài chính lớn đầu tiên được IMF phê duyệt cho một quốc gia đang trải qua xung đột quy mô lớn.
Tây Ban Nha đang phải gồng mình chống chọi với hơn 100 đám cháy rừng ở miền Bắc nước này. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng Asturias. Chỉ riêng vùng này đang hứng chịu 91 đám cháy rừng. Được coi là đợt cháy rừng lớn đầu tiên trong năm ở Tây Ban Nha, tổng cộng đã có 4.700 hectare rừng bị tàn phá và 1.300 người phải đi sơ tán. Giới chức nước này cảnh báo các vụ cháy rừng theo mùa trước đây vốn chỉ xảy ra vào mùa hè sẽ trở thành hiện tượng thường xuyên vào mùa xuân và mùa thu do biến đổi khí hậu.
Nhật Bản mới đây đã công bố một dự thảo kế hoạch tăng cường chăm sóc trẻ em, mục đích là đảo ngược xu hướng giảm tỷ lệ sinh tại nước này. Dự thảo kế hoạch bao gồm tăng trợ cấp cho việc nuôi dạy con cái và giáo dục cho các hộ gia đình có trẻ em. Kế hoạch cũng bao gồm việc tăng lương cho thế hệ trẻ để khuyến khích họ kết hôn và sinh con. Hiện nhiều cặp vợ chồng tại Nhật Bản đang do dự về việc sinh con do chi phí tăng cao. Năm trước, Nhật Bản có gần 800.000 trẻ sơ sinh, mức thấp kỷ lục kể từ khi các cuộc khảo sát bắt đầu được thực hiện. Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4, phim điện ảnh Trịnh Công Sơn chiếu lại ở 18 cụm rạp Galaxy Cinema toàn quốc để tưởng nhớ 22 năm ngày mất của cố nhạc sĩ. Bên cạnh tuần lễ phim Trịnh Công Sơn, còn có nhiều chuỗi sự kiện khác được tổ chức để tưởng nhớ cố nhạc sĩ. Đó là các hoạt động viếng thăm bảo tàng 3D ngôi nhà 47C Duy Tân, nơi nhạc sĩ đã sinh sống và làm việc tới cuối đời. Ra mắt bộ sưu tập tem kỹ thuật số lưu trữ bằng công nghệ blockchain do nhà nhiếp ảnh Dương Minh Long thực hiện. Tuần lễ triển lãm tranh Trịnh Công Sơn vẽ các em và các cháu trong gia đình lần đầu ra mắt tại thành phố Thủ Đức từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 4.
Netflix đã chính thức hé lộ trailer bộ phim A Tourist Guide to Love, tạm dịch là bí kíp tình yêu của một du khách. Một bộ phim hài lãng mạn lấy bối cảnh ở Việt Nam. Trailer giới thiệu loạt thắng cảnh như sông Thu Bồn ở Hội An, thánh địa Mỹ Sơn Quảng Nam, chợ Bến Thành Thành phố Hồ Chí Minh, văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội hiện lên trong những thước phim chân thực đến từng chi tiết, hứa hẹn sẽ là một bộ phim đáng mong chờ về văn hóa cảnh đẹp Việt Nam.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 4 hay còn gọi là ngày cá tháng 4, ngày nói dối vốn là một ngày vui vẻ, hấp dẫn đối với những người tinh nghịch và hài hước. Vào ngày này, mọi người thường hay nghĩ ra những lời nói dối để đùa giỡn nhau cho cuộc sống thêm vui vẻ.
Tại Việt Nam, những trò đùa tinh nghịch vào ngày cá tháng 4 cũng đang dần trở nên phổ biến với các bạn trẻ. Tuy nhiên cũng vì thế mà có nhiều trường hợp dở khóc dở cười, thậm chí có những trò đùa quá trớn, không phù hợp gây ảnh hưởng đến người khác. Vậy làm gì để ngày cá tháng 4 thực sự có ý nghĩa? Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Cá tháng 4 cũng là ngày sinh nhật của em. Thì hôm đấy thì em có gọi điện cho hai đứa bạn thân của em ý. Thì chúng nó bảo là không đến sự sinh nhật được. Mà bố mẹ của em thì cũng có việc bận nên là không thể ở quê lên tổ chức sinh nhật cùng với em. Thì lúc đấy em cũng kiểu thấy buồn ý. Chắc là năm nay mình đón sinh nhật một mình. Thế là thấy ở ngoài cửa thấy chúng nó gõ cửa đến. Thì em còn tưởng là ai cơ, nhưng mà không ngờ là hai chúng nó kiểu lừa mình ý. Sau đến xong rồi còn tặng quà. Đối với em thì đấy là một ngày đem lại cho em một lời nói dối nhưng mà có ý nghĩa và bất ngờ nhất.
Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được lời nói dối vui vẻ như My Anh. Đã có những bạn trẻ như em Đinh Diễn Chi và em Nguyễn Xuân Vi bị ảnh hưởng tâm lý vì các trò đùa quá trớn trong ngày cá tháng 4.
Thấy các bạn rất là nghiêm túc về cái tin nhắn đấy, thế là em cũng chill, em nhắn tin rồi em chơi các thứ. Thì các bạn gọi điện bảo ốt đây là lừa thôi, mình không mình tin là cá tháng 4 à. Thế là em lại phải vội cắp sách đến trường, mà các bạn lại nói là thế đang làm bài kiểm tra 10 phút, nói chung là ảnh hưởng đến thì sẽ điểm danh rồi ảnh hưởng đến kết quả học tập.
Sáng hôm đấy ngày 1 tháng 4 em có nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ là bảo là một bạn trong nhóm bạn của em đang gặp tai nạn và bạn ấy đang cấp cứu tại bệnh viện. Bởi vì hôm đấy trời cũng đang lâm râm mưa và đường rất là trơn, và hôm đấy thì em còn khá là lo lắng nữa, cho nên là đi trên đường em cũng đã suýt nữa thì gặp tai nạn giao thông. Thì đến lúc em lên đến bệnh viện rồi thì lại không phải. Đến tận thời điểm bây giờ chắc là cái đấy nó vẫn là một cái kỷ niệm mà em không thể nào quên được.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam Nguyễn Ánh Hồng, trong ngày cá tháng 4, mỗi người phải biết phân biệt giữa nói dối thân thiện, nói dối hữu ích với lừa dối. Bởi nếu không, ngày cá tháng 4 sẽ mất đi ý nghĩa tốt đẹp vốn có.
Nhiều bạn trẻ họ đã đi thái quá là làm tổn thương đến tự trọng người khác. Thứ hai là đôi khi nó làm người ta tạo thành cái áp lực mặt tâm lý. Thứ ba nữa là nó sẽ làm người ta suy giảm niềm tin. Thế cho nên là chúng ta phải xác định là cái ranh giới giữa cái nói dối với tư cách là giải trí, với tư cách là nhu cầu để giúp cho con người ta có thêm một cái năng lượng tích cực với cuộc sống, với việc nói dối, với tức là sự lừa dối ấy.
Theo các nhà văn hóa, du nhập, hội nhập văn hóa là tốt, nhưng cũng phải chọn lọc cái phù hợp thì học, cái xấu thì bỏ, và phải làm sao cho phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục. Đây là điều tiên quyết để những lễ hội, nét văn hóa nhập ngoại được sống đúng với ý nghĩa của mình và lan tỏa giá trị cho cộng đồng.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.